Thì đấy là một điều mà mình không đặt lại ấy, thì mình thấy rằng Đức Phật nói gần như trái. Đức Phật nói đời là khổ, nhưng mà có người có thích khổ, nhưng mà cũng có những cái nhịn nó nghĩ khổ cho mình vui. Nhưng mà tại sao Đức Phật nói khổ hoàn toàn, như vậy là phụ những cái vui hay sao? Thì bây giờ quý vị nhìn lại, nghiệm lại dễ thấy lắm. Trên thế gian này ấy, có cái vui nào mà nó kéo mãi không bao giờ mất không? Cái vui nào nó cũng chỉ chợt nhỏ rồi sau đó nó bù lại là bằng một cái khổ, phải không? Đó. Nhưng mà nhìn lại thì cạn cấn của khổ tỏ lẽ là nó sẽ nghiêm nặng nhiều hơn cái vui. Cho nên mình thấy cái vui tuy có nhưng mà tạm có rồi á, thì có mất đi sau đó mình có khổ không? Ví dụ như một cái dịp lễ hay dịp trễ chứ đi, quý vị dồn tiền rất là nhiều đi chơi một trận thì khi vui thấy vui hạ hê lắm. Nhưng mà sau khi hết lễ rồi mình buông hết mọi chuyện mà về làm việc lại thì thấy chán chưa không? Nghĩ là đi làm rất là ngán vậy không? Đi chơi một trận sạch tiền trong túi rồi rơi, bây giờ nghĩ về đi làm lại nó rất là ngán. Thì từ đó mình mới thấy đằng sau một cơn vui đó là một sự chán chường khổ ế chề. Thì có cái vui nào bảo đảm lâu dài được không? Đó, cho nên cái vui đó là cái mà nó lừa mình tạm thời mà mình mắc đến đó. Thì sau đó mình bu là một cái khổ mình rất là khó chịu nổi. Thì cuộc đời tuy có vui có khổ lẫn lộn, nhưng mà cái vui đó nó vô thường, có nghĩa là không có cái gì bền chắc lâu dài, mà có khi khổ thì có khi vui. Vì tính chất vô thường, vì vậy mà Đức Phật nói cuộc đời là khổ. Đó. Và hơn nữa, tất cả các cái vui tạm thời nó đều được cảm nhận đến cái gì? Được cảm nhận trên thân tâm sanh diệt này, phải không? Tất cả các cái vui của thế gian tạm thời đó nó được cảm nhận trên thân tâm sanh diệt này. Nhưng mà thân là gì? Mãn thân là mãn mâm của bài hỏi, cho nên có ngày nó sẽ bài hỏi. Quý vị nhìn lại, có ai mãn thân mà không hỏi không? Mãn thân sẽ có ngày hỏi, cho nên mãn thân là đã mãn cái mâm của bài hỏi, cho nên có thân rồi có ngày sẽ hỏi. Mà cả cái khổ kia nó vốn đã vô thường mà lại được cảm nhận trên một tấm thân vô thường, thì từ đó mình thấy khổ vui vô thường cảm nhận trên một tấm thân vô thường thì không có gì là bền chắc, cho nên nó quý lại cũng là khổ. Đó, thì đó là một lý do thứ hai cho mình thấy rằng vì vô thường cho nên có thân là gốc của khổ. Thì đó là hai lý do mà quý vị nhìn lại trên cái cỏ để mà xét, phải không? Cỏ là sao? Tức là quý vị chỉ nhìn lại trên cái đã có rồi, đã lỡ rồi, có nghĩa là cái thân này mình đã mang rồi này, thì bây giờ mình xét trên cái thân này để biết nó là khổ. Thì bây giờ quý vị muốn nhìn sâu hơn một chút nữa để chỉ cái cỏ này, thì quý vị nhìn lại nó có một điều rất là kỳ thú mà có người mình nhiều lúc mình ít để ý. Bây giờ quý vị nghĩ lại những cái khổ cuộc đời, nào là cái nghịch lòng này, mưa nặng hay là người không hợp đó, là cái đó là cái mà ai cũng nén được rồi, rất là dễ thấy, phải không? Thì những cái khổ thố kia mình thấy rồi, bây giờ quý vị nhìn lại cái khổ thố kia nó không phải là từ cỏ đó, nhưng mà nó từ đến mình á. Bây giờ ha, giả sử quý vị nào đó không làm gì hết, quý vị đi hoài như vậy, quý vị khổ không? Đi hoài không cho đỉnh cũng khổ, phải không? Bây giờ đi hoài mệt không ai định làm mình nghỉ, mới đi mệt á đừng làm nghỉ thì thấy là vui. Nhưng bây giờ bắt quý vị phải đứng hoài không chút nhích, quý vị thấy khổ hay là vui? Cũng khổ luôn. Thôi bây giờ đừng mỏi sao mình ngồi ha, ngồi miết không bao giờ đứng dậy, quý vị khổ không? Cũng khổ luôn. Thôi ngồi hồi mỏi thôi nằm, cho quý vị nằm hoài không được ngồi dậy, quý vị thấy khổ không? Cũng khổ luôn. Đi hoài cũng khổ, đứng hoài cũng khổ, nằm hoài cũng khổ, ngồi hoài khổ. Bây giờ sao? Quý vị nói ông thầy nếu đặt giả thiết cái cuộc đời này ai đâu bắt làm như vậy, thôi giờ cho tự do, có ai đó phản tâm nuôi quý vị hết luôn, không lo kinh tế gì hết, giờ cho quý vị sống tùy ý, muốn làm gì làm, muốn đi đâu đi, muốn ngồi thì ngồi tùy ý. Nhưng mà thưa quý vị, nếu quý vị không làm gì trớn mà bắt mình đi đứng hoài tự do vậy, quý vị thấy khổ không? Một thời gian mình chán thôi. Bây giờ quý vị thử nhìn lại này, có nhiều vì lớn tuổi, đấy là tôi nói hơi sự thật mà xin lỗi một chút, quý vị có tuổi một chút, con cháu nó muộn thương đó, nó nói thôi bây giờ ba mẹ nghỉ hết đi, con làm con nuôi chứ, mà ở không có đâu được, phải không? Ở không hoài thì cũng khổ nữa. Thế giờ quý vị nghĩ sao? Đi hoài cũng khổ nè, đứng hoài cũng khổ, ngồi hoài khổ, nằm hoài khổ, thôi bây giờ cho đi đứng nằm ngồi tự do cũng khổ luôn. Thế bây giờ quý vị nghĩ cái cuộc đời này làm sao để mình vui đây? Sao cũng khổ được hết, chứ thời gian nó tìm sao cho có cái vui đây? Quý vị biết trong thiền viện khi mà nhập thất á, thì quý thầy ngồi yên trong thất để tu, thì mình được nhập thất là mình cảm thấy rất là thích, rất là vui. Nhưng mà người ngồi được dẫn ra giới thiệu á, thì họ nói tại sao lại dỗ bộ tu cực quá vậy? Đó, Từ đó mình coi kỹ lại, mình mới thấy rằng không phải cái cảnh bên ngoài làm cho mình khổ, nhưng mà trong mình vốn có một cái khổ mà mình không hay. Cả cái bên ngoài làm cho mình khổ là do mình thôi. Bây giờ quý vị xét lại nè, đi hoài khổ nè, ngồi hoài khổ, nằm hoài khổ, đứng hoài khổ, hoặc là nuôi cho ăn uống tự do cũng khổ, là do đâu? Bây giờ quý vị nó phát hiện ra cái khổ này không? Là do từ đâu không? Đặt là câu hỏi dễ thấy lắm. Tại sao một người ở trong thất chiến tu thì thấy là vui, nhưng một người khác được nhổ qua trong thất thì thấy là khổ? Thì tại vì mình không làm chủ thân tâm này, cho nên trong bất cứ hoàn cảnh nào mình cũng khổ được. Quý vị công nhận không? Cái thân tâm này á, nếu quý vị cứ buông cho nó bị miên man và chạy theo cái thân này á, thì nó nồng chuột, nó mình chịu không nổi rồi. Nhưng mà quý vị chỉ cần lặng lại, lặng lại để mà nhìn á, thì lúc bảy giờ cái nồng này là cái bị mình biết. Mà chỉ cần bị mình biết á, thì nó là một đối tượng mình đáng thấy. Có một cái bị biết thì cái mình đáng biết là gì? Là cái mình thiệt đấy này. Thì quý vị thường sẽ thấy lúc bảy giờ mình không hề nóng, biết nóng nhưng mà mình không hề nóng thì sao? Không bị chi phối. Thì ngay đó là mình làm chủ được thân tâm anh, thì ngay đó là hết khổ. Thì quý vị làm chủ được thân tâm á, là quý vị ngồi cũng không khổ, đi cũng không khổ, định cũng không khổ, làm cũng không khổ, bị nhột trong thất mà mình cũng làm chủ thân tâm thành ra không khổ. Thì tại ra lâu nay mình tưởng đâu là kỳ đó làm thứ khổ, anh kia làm thứ khổ, nhưng thực tế ra mình không làm chủ thân tâm cho nên khổ. Bây giờ người ta làm cho mình trải nghịch lòng á, thì mình chỉ cần làm chủ thân tâm thì mình hết khổ ngay. Thí dụ quý vị đi ra đường gặp ai đó làm cho mình chạy thật lòng đi, quý vị lặng lại, đừng sánh khởi, đừng đến suy nghĩ tại sao người kia làm chạy mình, mà phải nên lặng lại gì trong này nè, cái gì đáng sinh khởi. Cái đáng sinh khởi đó quý vị đừng theo mà nhìn thấy nó, thì lúc bảy giờ quý vị sẽ trả lại một cái là mình đáng thấy nó thì mình đáng biết mình. Thì như vậy cái đó là bị đối tượng thôi. Mà chỉ cần nói bị đối tượng là sao? Mình lừa ra hẳn là cái bên ngoài. Thì quý vị ngay đó làm chủ thân tâm ngay. Mà làm chủ thân tâm á, thì hẳn không còn chi phối. Thì ngay đó là mình giải được cái khổ. Mà chỉ cần một cái vũ là làm chủ thân tâm, thì bao nhiêu cái khổ nóng lành hoặc là phải trải cuộc đời, nó không thể chi phối mình. Thì đó là ở một mức mà mình thấy là trì bên ngoài thôi, mà cũng đủ có giá trị rồi. Thì đó là cái cách mà mình phải tìm lại cái gốc khổ trên cỏ, tức là trên cái thân đã có rồi. Và cách trì nó là phải làm chủ thân tâm. Mọi việc xảy ra quý vị đừng đến nhanh quá. Thường thường con người mình hay nhanh, đùng cả là mình vò cá liền à. Bây giờ kinh nghiệm là đừng nhanh quá. Gặp chuyện là sao? Đầu tiên là đừng vọt ra, phải không? Thứ hai là nhìn lại cái gì đang sinh khởi, mình nhìn nó. Khi quý vị nhìn là quý vị sẽ rõ rằng nó là cái bên ngoài. Thì như vậy mình tách nó ra được khỏi mình. Thì khi tách ra được á, là mình có sức làm chủ. Chứ còn mình vọt ra liền thì mình đồng hòa với nó, thì nó chuyển mình ngay. Thì ngay đó là khổ. Rồi, thì cái bước đầu tiên là cái bước mình chuyển đến khổ. Bây giờ mình đi một mức sâu hơn để mình chuyển đến nhân. Chuyển cái nhân sau mình mới có thể triệt được cái gốc và giải thoát hoàn toàn được. Thì đó là mình đi sang lý do thứ ba, vì sao có thân là gốc khổ. Thì lý do này á, là tại vì tâm nhân có trọi buộc cho nên trên quả có khổ. Có nghĩa là trong cái nhân tạo thân này nó trọi buộc mình đi thọ sanh, cho nên trên cái quả là thân này nó phải chịu khổ. Đó, thì đó là một lý do mình chẹt tư nhân, rồi mình phân ra để mình giải cái nhân này, thì mình sẽ thoát được cái khổ trên cõi này. Thì bây giờ quý vị nghĩ lại, cuộc đời này mình sanh ra là từ đâu mà có thân này? Chúng sanh đi trong luân hồi thọ sanh là từ đâu? Lý do gì? Nguyên nhân nào? Quý vị biết không? Tất cả chúng sanh đi trong luân hồi thọ sanh đều do nghiệp, phải không? Nghiệp thúc đại chúng sanh đi vào trong sanh tử luân hồi và thọ thân. Thì đó là nguyên nhân đi vào đời. Thì trong kinh Phật cũng có nói, tức là Đức Phật nói nghiệp là thái tàng, hay là chúng sanh thưa từ nghiệp, có nghĩa là tất cả chúng sanh từ nghiệp mà có ra. Cho nên Tổ Quý Sơ nói thù nghiệp thề thọ thân vì nghiệp hình lụy, có nghĩa là xét ra thân này có ra là do nghiệp, vì nghiệp trói buộc mà có thân, cho nên ai mang thân này cũng không thoát khỏi cái khổ lụy của hình hài. Thì như vậy quý vị thấy thân này có ra là do nghiệp, hãy nói khác đi, nguyên nhân thọ thân là do nghiệp trói buộc, do nghiệp trói buộc thúc đẩy chúng sanh cho nên thọ thân, và vì lý do là trói buộc cho nên mình mất tự do. Trói buộc là thối thúc thì không phải là sự tự chủ của mình, vì vậy mà bị khổ. Thì đây là một lý do thứ ba. Có thân đúc khổ là vì trong nhân là nghiệp có trói buộc chúng ta đi thọ sanh, có thân này cho nên thêm có khổ, phải không? Thì bây giờ mình muốn giải thoát khỏi cái khổ đó thì mình cũng cần phải xét lại cái nguyên nhân căn đề của nghiệp này để mình thoát ra, thì lúc bấy giờ mình sẽ thoát được cái khổ. Thì mình muốn xét tột nguyên nhân á, thì câu hỏi đầu tiên được đặt ra: tại sao vì nghiệp trói buộc thọ sanh thì phải chịu khổ? Đâu phải nhất thiết vì nghiệp trói buộc thọ sanh là khổ. Nhiều lúc nó trói buộc thọ sanh mình cũng vui thì sao, phải không? Thế bây giờ mình phải đặt lại một cái lý do: tại sao vì nghiệp trói buộc thọ sanh có thân thì khổ? Đó, mình biết lý do nào mình mới khẳng định được cái sự đúng của nó, và từ đó mình phân ra. Thì như quý vị biết, quý vị Bồ Tát tại sinh vào đời độ sanh thì cũng mang thân với chúng ta này, nhưng mà quý ngài có bị khổ không? Bồ Tát vào đời thì không còn khổ, phải không? Nhưng mà chúng ta vào đời á thì cùng mang thân với quý ngài, nhưng mà tại sao chúng ta bị khổ? Đó, từ đó mình mới thấy không phải cố định nhất thiết rằng ai mang thân này cũng khổ, mà quý ngài Bồ Tát vào đời cùng mang thân này này, mà quý ngài không hề khổ, nhưng mà chúng ta vào đời cùng mang thân này này, nhưng mà chúng ta lại khổ. Đó, thì từ đó mình mới thấy không phải nhất định cố định ai mang thân này cũng khổ. Thì như vậy, tại sao quý vị Bồ Tát vào đời cùng mang thân mà không khổ, còn chúng ta vào đời cùng mang thân này mà lại khổ? Thì đó là lý do kế tiếp mà mình phải xét. Quý vị cứ từ từ mình lần lần như vậy để mình vào gốc, và mình mối gốc ra là mình nhổ được. Thì bây giờ quý vị muốn biết lý do này á, là tại vì cái động lực vào đời của hai đế khác nhau. Động lực vào đời của quý vị Bồ Tát khác với động lực vào đời của mình. Bây giờ quý vị biết Bồ Tát vào đời là vì động lực gì? Vì nguyện, phải không? Đó, quý ngài Bồ Tát là vì nguyện vào đời hóa độ chúng sanh. Còn chúng ta thì vì cái gì mà vào đời? Vì nghiệp trói buộc vào đời mà thọ sanh. Đó, mà nguyện á là sao? Nguyện là đủ sức tự chủ, đủ tự giác. Cho nên khi vào đời á là vì tự chủ, vì chọn lựa được, cho nên quý ngài sáng suốt và đủ sức mạnh chọn lựa cho mình, cho nên quý ngài tự do tự tại không khổ. Còn mình á là bị cái nghiệp nó buộc, là nó đẩy vậy nè, nó mình phải theo, mà nghiệp đẩy mất tự do, cho nên vào đấy thì mình chẳng biết là mình từ đâu lại, và ngày xưa tạo gì cũng hề hay luôn, bởi vậy mới bị khổ. Đó, vì hai động lực là vì nguyện vào đời thì không khổ, mà vì nghiệp vào đời thì khổ. Bây giờ ví dụ thực tế quý vị dễ thấy lắm, mình nói một cái rất là nhỏ thôi, tuy là nhỏ nhưng mà nhiều lúc cái tấm mình mà vừa dính á thì thấy nó to khổ liền. Giả sử như một buổi chiều nào đó quý vị phải sinh hoạt ở trong đây, phải không? Thì muốn vào á, trước tiên là mình phải đem bao nhiêu thứ lên cận nè, máy móc nè, phải không? Rồi quẹt giòn nè, chuẩn bị bao nhiêu thứ. Thì lúc bấy giờ quý vị mà trường phỏ đầu trang thì phải phân công quýnh kia là phải mang máy móc, quýnh nọ phải định sớm để quẹt rồi lâu rồi chỗ nơi, phải không? Thì nếu mà được phân công như vậy mà quý vị vì nào không được phạt tấm rồng lợn đấy, để mình thấy sao mà mình mệt mỏi vậy, nó bắt mình gánh hái thì mày quá lợn nặng nhọc vậy nè, mà người kia họ mạnh khỏe cho bắt họ lâu ở nhà nhà ré vậy. Thì từ đó ra mình làm mà mình có cái tấm xó bi, mà người kia họ thấy họ được ưu tiên, họ tới họ vô họ ngồi họ tú liền, mà mình lại quẹt giòn cực khổ. Từ đó là mình có cái tấm xó sẵn thì sao, làm mà nó bực dọc, nó hầm hực lắm này, sao nó nóng, nó khổ gì lắm, quý vị thấy khổ không? Bây giờ công việc làm đó nữa, nhưng mà chiều nay chuẩn bị sinh hoạt, cái quýnh nào đó nói chiều nay tú phạt tấm chai tại đó, đem thì mày qua bên đây cho kịp giờ sinh hoạt. Còn vị trí nói tú sẽ phạt tấm đi tới sớm quẹt giòn sạch sẽ cho mọi người tới ngồi là tú thấy thích. Thì quý vị thấy mình làm mà mình có khổ không? Khó thì thoải mái, phải không? Cái nhà mình lâu chút xíu à, mà trong khi đó bị phấn công, gọi là bị phấn công á, thì mình lấu hoài thấy không có sạch, thấy nó nhọc nhằn, nhưng mà phạt tấm thì thật lấu cái rẹt xong là mình có thể quẹt ra cái sân vô được nữa. Thế từ đó mới thấy nè, bị buộc làm á thì sao, khổ, phải không? Phạt tấm làm thì sao, vui. Thì như vậy đó, phạt tấm có nghĩa là nguyên lực, còn bị buộc là nghiệp trói, phải không? Đó, Cho nên bây giờ quý vị nhìn lại, nghe Bồ Tát và nghe chúng sanh, nghiệp và nguyện thì thấy hơi xa. Nhưng mà bây giờ mình nhìn lại thì quý vị có thể làm được cái nguyện không? Được chứ sao không được, phải không? Bây giờ giả sử như cái sự phân công thì cũng phải có tổ chức để cho nó có lập lan, cho ổn định, phải không? Cái phân công thì ngay khi phân công lại là mình phát tâm làm được chuyện đó cho tất cả mọi người đều được chỗ ngồi tu. Như vậy là mình yên ổn, như vậy là mình nguyện là mình làm được lên. Nhưng mà công việc làm đó, tại sao mình lại so đo chỉ cho nó khổ đó? Cho nên đừng nên khởi niệm so đo để rồi bị nghiệp nó trói mà khổ. Bây giờ nên làm gì? Nên phát một cái tấm rộng lớn nguyện cái thì sao cũng làm nhưng mà hết khổ. Thì đó là cái chuyện mình thấy cũng là nhỏ thôi, nhưng mà quý vị cứ nghiệm lại trong cuộc sống của mình á, nghiệm lại thì thấy trong cuộc sống cũng vậy. Quý vị ra chờ cũng vậy nữa, gặp một cái chuyện gì đó mình phát tấm lên cái mình làm nên nó nhẹ ra, không có gì hết. Mà quý vị chỉ cần cái tấm so đo chuột là nó nặng nề cho khổ đi. Nhưng mà khổ ái khổ, khổ thì mình phát nguyện phải không, cho nó khỏi khổ.